Trước khi sang vấn đề quan hệ Việt Nam Trung Quốc đó, thì để tôi nói cho hết ý về cái ý vừa rồi. Bởi có bạn hỏi là so sánh cái chế độ cộng sản hiện nay ở trong nước đó, với cái chế độ thực dân Pháp ngày xưa ra làm sao? Thế thì cái điều này là tôi cũng có suy nghĩ, hay là so sánh chế độ hiện nay với chế độ miền Nam năm 75 đó, trước khi mà gọi là miền Bắc vào giải phóng đó, thì tôi nghĩ là đáng lẽ là cái chế độ mới phải là tiến bộ hơn cái chế độ cũ. Đáng lẽ chúng ta lật đổ cái chế độ nào là phải xây dựng cái chế độ trong sạch hơn, tiến bộ hơn. Thế nhưng mà thật ra đó, so sánh chế độ hiện nay với chế độ thời thực dân Pháp đó, thì tất nhiên là tôi nói không phải là để quay lại thời kỳ thực dân là tốt đâu. Chúng ta phải đánh đuổi bọn thực dân đi. Nhưng mà ít nhất phải xây dựng chế độ tiến bộ hơn nó. Nhưng mà thật ra đó, thì có những mặt còn thấp kém hơn thời thực dân. Tôi nói ví dụ thời thực dân là tôi cũng đã đến 14, 15 tuổi. Tôi cũng đã chăm đọc báo hàng ngày. Thì tôi thấy rất rõ là thế này. Lúc ấy ở Hà Nội đó, vẫn có tự do báo chí. Báo tiếng Pháp, báo Việt Nam đều do tư nhân xuất bản mà được bán công khai hàng ngày. Báo Đông Pháp, báo La Revue Indochinoise, báo Echo lúc bấy giờ là đều được bán tự do và đều có những ông chủ báo tư nhân. Hai nữa là có những nghị viện đô thành, những viện dân biểu do nhân dân bầu ra. Ba là có cả một hệ thống luật sư bênh vực cho công dân trước tòa án, mà luật sư đó là chỉ tuân theo dứt khoát có luật pháp, không có ai được tức là can thiệp vào cái xét xử của ngành tư pháp. Thì rõ ràng là những cái điểm đó, những mặt đó là tiến bộ hơn bây giờ rất nhiều. Một cái chế độ mà suốt trong hơn 20 năm không có trường luật, một cái chế độ mà tòa án xử không có luật lệ, không có luật sư, mà cho đến bây giờ nữa vẫn xét xử theo chỉ thị của Bộ Chính trị, nếu mà những cái phân án lớn và theo chỉ thị của từng ủy, khi đấy là một cái vụ án mà đụng đến là trung tội và trọng tội. Thế thì tôi thấy như vậy, tức là đúng là chế độ này có rất nhiều mặt kém cả cái thời kỳ của thời thực dân Pháp, thời kỳ Pháp đô hộ. Cái điều đó là những người cộng sản chân chính phải biết xấu hổ, phải biết lấy làm hổ thẹn. Mình đã thay thế cho một chế độ đáng lẽ là nó phải lạc hậu hơn mình, thì nó lại có những mặt tiên tiến hơn mình, và mình lại còn lạc hậu hơn cả cái thời kỳ thực dân Pháp. Mà bây giờ những chuyện ngược đời như thế đó, tức là chế độ hiện nay tuyên chiến với những chiến sĩ yêu nước, quý báu nhất cái lương tâm của đất nước, như là Lê Chí Quang, như là Phạm Hồng Sơn, lại để cho những cái tổ chức ở nước ngoài, ở cái những cái nước mà gọi là đế quốc cũ đó can thiệp để bênh vực cho những chiến sĩ trẻ đòi tự do, chống lại cái đàn áp độc ác của Đảng Cộng sản. Đó là một điều rất là phi lý, một điều rất là ngược ngợm đối với lại cái luật pháp và một cái chế độ mà cầm quyền ở trong một cái nước gọi là độc lập. Thế hay là tôi cũng nói rõ thêm là năm 75 khi vào miền Nam đó, thì tôi cũng tưởng là chúng ta phải xây dựng một cái chế độ tiến bộ hơn chế độ của miền Nam. Nhưng mà đợi mãi 4-5 năm sau thì không phải như thế. Những tờ báo tự do cuối cùng của tư nhân cuối cùng cũng bị bóp chết. Một cái nền tự do ngôn luận đang còn manh nha như thế là bị dẹp thẳng cánh. Rồi cho đến cả hai cái đảng gọi là đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội mà chính do Đảng Cộng sản lập ra rồi cuối cùng cũng khai tử nó mất, để không còn có tiếng nói nào có thể lên tiếng để chống đối, để mà ngăn cản những cái sai lầm được nữa, để củng cố cái chế độ một mình một chiếu, một mình thao là tự tung tự tác trên cái đất nước thương yêu của chúng ta. Đấy những cái điều rất là đau khổ. Thế và vào miền Nam đó thì thấy là người ta còn có tự do kinh doanh, tự do buôn bán, và một cái là anh sút ngay tất cả quyền tự do. anh đem những cái người mà gọi là tư sản anh quẳng giữa đồng để đi xây dựng kinh tế mới. Thế thì vấn đề nhân đạo là ở đâu? Cho nên tôi nghĩ là tất cả những cái đó là những người cái mà những người cộng sản chân chính đã nhận ra, và cái người cầm quyền hiện nay lẽ ra phải nhìn lại với tất cả cái lương tâm của mình để thấy những cái gì đúng và những cái gì sai, những cái gì cần phải xin lỗi. Như là tôi đã nói, cần phải có có hai chữ xin lỗi đối với hơn 1 triệu đồng bào ở hải ngoại thì tất cả mọi việc mới mới có thể đi đến là hàn gắn được tất cả những cái mâu thuẫn mà Đảng Cộng sản đã tạo ra, những cái đố kỵ, thậm chí những cái tội ác đã gây ra cho cái cộng đồng dân tộc của chúng ta. Thế thì sau đây đó, tôi xin nói sang đến cái mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì cái này tôi nói cũng tóm tắt thì các bạn cũng cũng dễ hiểu, bởi vì những cái lãnh đạo hiện nay đó họ cũng hiểu cả đấy, nhưng mà há miệng thì mắc quai. Hiểu cả là gì? Tôi chỉ nói tóm là trong mối quan hệ Việt Nam với Trung Quốc thì có những lúc anh em thân thiết, có những lúc cũng là chảy máu, cũng là lúc là răng với môi cắn nhau, như là năm 79 đã có chiến tranh, mà chiến tranh đã gây ra những tổn thất rất ghê gớm ở 6 tỉnh biên giới, mà do cái nguyên nhân là họ cho là Việt Nam đã ngạo mạn tấn công Campuchia, đã ăn hiếp Campuchia, do đó mà Trung Quốc phải dạy cho Việt Nam một bài học, đét cho một đòn nhớ đời, thì từ nay không có ăn hiếp những cái nước nhỏ nữa. Nhưng thật ra thì đấy là để mà dọa Việt Nam và đặt Việt Nam vào trong cái tròng là phụ thuộc Trung Quốc. Thế thì đặc biệt là sau khi Liên Xô sụp đổ năm 91 á, sau khi Đảng Cộng sản Liên Xô tan tành năm 91 á, thì đáng lẽ là Đảng Cộng sản Việt Nam phải tỉnh ra và nhận ra những cái sai lầm, đi theo một cái học thuyết Mác Lênin xa lạ. Đáng lẽ phải xây dựng một quan hệ mới với Trung Quốc thì Việt Nam lại không làm như thế. Việt Nam lại lập luận rằng Liên Xô là chỗ dựa về học thuyết, về kinh tế, tài chính, về quốc phòng, về văn hóa, về ngoại giao đã sụp đổ. Thì bây giờ phải kiếm một chỗ dựa khác mới, chỗ dựa đó là Trung Quốc. Cho nên là ông Lê Đức Thọ nghĩ ra một cái sáng kiến. Sáng kiến đó là gì? Là coi Trung Quốc, đề nghị Trung Quốc thay Liên Xô làm trụ cột để tập hợp làm chỗ dựa cho những nước xã hội chủ nghĩa và những nước cộng sản còn lại là Việt Nam, Cuba, Bắc Hải, sẽ ôm chặt lấy Trung Quốc, suy tôn Trung Quốc lên là lá cờ và chỗ dựa chiến lược. Và xóa bỏ hết các hiềm khích, các cái mâu thuẫn, người ta gọi đấy là giải pháp đỏ. Mà lúc bây giờ sau khi ông Lê Đức Thọ đề xướng chuyện đó thì ông ấy chết ngay. Và cái người mà hai người mặn mà nhất với cái giải pháp đỏ thì đó là ông Đỗ Mười và ông Lê Đức Anh. Ông Đỗ Mười và ông Lê Đức Anh chủ trương hết sức tán thưởng cái giải pháp đỏ, tức là những anh cộng sản bây giờ là sống chết ôm chặt lấy nhau, thậm chí còn đi xa hơn là coi là ép ông Hun Sen phải hòa giải với Khmer Đỏ là cái bọn diệt chủng, vì đó cũng là cộng sản. Chẳng qua chỉ là những cộng sản màu sắc khác nhau thôi, nhưng mà đã là cộng sản thì đều là đỏ cả, và giải pháp đỏ phải ôm chặt lấy nhau. Thế nhưng các bạn có biết là gì? Lần Trung Quốc lắc đầu không chấp nhận cái giải pháp đỏ. Trung Quốc lúc bây giờ đã kiên quyết đi theo con đường dân tộc, không còn vô chính chuyên vô sản, không có tình nghĩa vô sản gì hết. Tôi bây giờ là tôi xây dựng chủ nghĩa xã hội theo màu sắc của Trung Quốc. Cho nên là Giang Trạch Dân chính thức bác bỏ cái giải pháp đỏ. Và cái điều bỉ ổi là ông Lê Đức Anh sang tận Phnom Penh để bán giao cái giải pháp đỏ cho Hun Sen. Hun Sen cũng không chấp nhận. Chúng ta bảo tôi không thể nhận cái giải pháp đỏ được, bởi vì nhân dân tôi không bao giờ quên cái bọn Khmer đỏ diệt chủng. Và chính các ông, nếu các ông lại nhận Khmer đỏ bây giờ vào giải pháp đỏ coi nó là cách mạng, thì cái việc mà Việt Nam kéo quân vào không còn có cơ sở đạo đức và pháp lý nữa. Nó chửi lại đến như thế cơ mà. Thế nhưng mà Đỗ Mười và Lê Đức Anh vẫn kiên trì ép buộc Hun Sen phải thực hiện cái giải pháp đỏ. Và cho đến bây giờ hậu quả là gì? Hậu quả là coi nó là đàn anh, coi nó là anh cả, coi nó là chỗ dựa. Bây giờ nó ép anh là phải ký những hiệp ước trên bộ và trên đất, trên đất liền và trên biển, tức là hiệp định Vịnh Bắc Bộ, tức là hiệp định cuối năm 1999 và cái hiệp định 25 tháng 12 năm 2000 là cái hiệp định mất riêng ở Vịnh Bắc Bộ, mà chính do miệng ông Lê Công Phụng là thứ trưởng nói ra đó, mất 11.000 cây số vuông ở trên Vịnh Bắc Bộ. Và trên đất liền thì ước tính là mất ít nhất là 720 cây số vuông. Đấy thì tôi thấy là cái hậu quả của cái việc giải pháp đỏ, hậu quả của việc lầm cẩm là như thế. Mà chính bây giờ đây đó, là những người trong nước họ đòi hỏi là gì? Phải đặt lại vấn đề với Trung Quốc. Mà cái việc này là rõ ràng là trong cái việc cãi vã giữa ba ông cố vấn, ba ông cố vấn là Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, khi mà lật đổ Lê Khả Phiêu là đã kết tội Lê Khả Phiêu là đã thương lượng bất bình đẳng với Trung Quốc để mất rất nhiều đất và rất nhiều lãnh thổ trên biển. Thì các ông chẳng nhẽ lại nói hai mặt, giải thích với nhân dân thì lại nói là hai cái hiệp định này là hai hiệp định bình đẳng và thỏa đáng, nhưng mà khi cãi nhau thì lại công nhận là ông Lê Khả Phiêu đã hớ, đã bán đất một cách nhẹ dạ cho Trung Quốc. Thế cái nào là cái thật? Rõ ràng cái thật là đã hớ, vì là bây giờ há miệng mắc quai, lỡ mất rồi. Thế thì chính nó lỡ mất rồi mà tôi nghĩ là nhân đây, nhân cái vị vụ đầu tháng 12 mà Hải quân Trung Quốc đã bắn chết những ngư dân của Thanh Hóa đó, thì chính lúc này là ta có thể đặt ra trước Liên Hiệp Quốc, ta có thể đặt ra trước công luận thế giới rằng chúng tôi đã hớ do đã bị họ ép, và bây giờ chúng tôi xin đặt lại vấn đề này và chúng tôi không thể tiếp nhận tất cả cái này nữa, tất cả cái hậu quả. Và chúng tôi yêu cầu là được đặt lại vấn đề, chứ không thể để lấn lướt, và bây giờ nó đòi luôn cả Trường Sa, cả Hoàng Sa là vĩnh viễn của nó nữa. Cho nên tôi nghĩ là chính lúc này là chỉ cần có cái dư luận trong Đảng Cộng sản, có những người có lương tâm, và đặc biệt trong xã hội của tuổi trẻ, phải đặt vấn đề này cho rõ ràng ra, cũng như là cái vụ Tổng cục 2. Không thể che giấu mãi Trung ương Đảng, rồi cũng không thể đặt ra để không cho Trung ương Đảng thảo luận, không cho Đại hội Đảng thảo luận những vấn đề chiến lược đó, rồi càng không cho nhân dân bàn đến nữa, và bắt tất cả bịt miệng nhân dân ở khắp các nơi. Chính vừa qua đó, các chiến sĩ dân chủ trong và ngoài nước đã có một cái thành tích rất lớn, tức là sẽ toạc tất cả cái bức màn che giấu công luận, che giấu thế giới, che giấu ngay trong Đảng Cộng sản về những cái tội là nhượng đất, nhượng biển cho bọn bành trướng Trung Quốc. Mà trong cái này chúng ta thấy là đúng như ý kiến của ông Thứ trưởng Trần Quang Cơ, là hiện nay chúng ta vẫn có thời cơ để là gì? Chữa lại cái đường lối sai lầm đó bằng cách là không phải bây giờ tuyên bố Trung Quốc là thù đâu, không phải như thế, mà bình thường hóa với Trung Quốc như bất cứ nước láng giềng nào khác, chứ không phải coi đấy là kết nghĩa anh em chí cốt như trước, phải từ bỏ cái đó, nhưng mà lại phải cân bằng cái quan hệ Trung Quốc với cân bằng với thế giới dân chủ, chứ không phải như là cái của Tổng cục 2 với Bộ Quốc phòng trong cái dự thảo của họ về âm mưu của kẻ địch nhân Đại hội 10 mà coi là Mỹ là kẻ thù nguy hiểm nhất. Cái đặt vấn đề là rất nguy hiểm. Chúng ta phải đặt Trung Quốc một bên và ngang với các nước Nhật Bản, Úc, Mỹ, châu Âu, và như vậy và đặt ngang với cả Liên Hiệp Quốc thì chúng ta sẽ có chỗ dựa thăng bằng và không mà Trung Quốc hiện nay đã cần phải có 15 năm nữa mới có thể khắc phục cái lạc hậu ghê gớm về kinh tế so với thế giới trung bình. Hiện nay Trung Quốc là mới đạt được cái chỉ số theo đầu người là 900 đô la năm, mà trong cái đó Mỹ đã lên đến 23.000 và Na Uy đã lên đến 26.000. Thế cho đến là họ cần ít nhất là 10 đến 15 năm. Và chính bây giờ cái chi phí quốc phòng của Trung Quốc mới là chết. Không chi phí lớn cũng chết. Thì quá ư lạc hậu so với cái những cái mũi nhọn về quốc phòng của phương Tây, về tàu chiến, về tên lửa, về xe tăng, thiết giáp các thứ vân vân. Nhưng mà nếu chi quá sẽ giống như Liên Xô 20 năm trước. Chính vì chạy đua vũ trang với Mỹ mà anh bị sụp đổ tan tành về kinh tế và anh sụp đổ luôn về chính trị. Do đó ta phải thấy cái khó khăn của Trung Quốc trong 15 năm tới là khó khăn cực kỳ, phải nín thở để qua sông để mà ta đặt lại cái mối quan hệ với Trung Quốc thăng bằng với các nước phương Tây, với Liên Hợp Quốc, thì chúng ta có điều kiện gọi là cái vị trí thế giới của chúng ta sẽ được nâng lên. Và nhất là hiện nay đó là Mỹ đang cần Việt Nam để ngăn chặn cái bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á. Mà ta không theo Mỹ, nhưng ta phải kết bạn với Mỹ. Và kết bạn với Mỹ cũng giống như kết bạn với châu Âu, với Nhật Bản, với Úc, tức là với các nước dân chủ ở phương Tây cũng như ở phương Đông, để thăng bằng lại cái đe dọa của Trung Quốc. Đấy là ý kiến của tôi về vấn đề quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Cảm ơn các bạn.